phóng viên là đều biết là vị nào có dư là biết có dư, mà không có dư là biết không có dư không. Thì vị phóng viên đó mới trả lời rằng là không phải tất cả các phóng viên đều biết như vậy. Những vị phàm thiên nào mà không bằng lòng về cái tuổi thọ của phàm thiên, với cái phước báo của phàm thiên, với uy quyền của phàm thiên ấy, mà biết rằng có một cảnh giới giải thoát cao hơn nữa, thì vì đó mới có thể biết là ai có sinh y thì biết là có sinh y, và không có sinh y là biết không có sinh y. Còn những vị phàm thiên nào mà không như vậy là không biết. Đó là cái nội dung câu chuyện. Thì bây giờ cái phần cắt nghĩa như thế nào là có sinh y và như thế nào là không có sinh y là bắt đầu hôm nay đi vào. Thì quý vị lật trang 501, tôi đọc rồi tôi trình bày từng phần. Tất cả mấy cái vấn đề này quý Phật tử cũng nên nắm cho thật vững, bởi vì tất cả những cái lời dạy trong này là hoàn toàn cần cho mình để tu tập hết. Khi mình hiểu đạo rồi, mình tự hỏi là nếu như mình cần giải thoát đến mức độ đó thì mình làm cái gì, thì thường thường là mình không còn nắm vững. Thì bây giờ học trong kinh này là đi từng bước rõ lắm, mình muốn tu đến bước giải thoát nào thì có ngay, có trong kinh đều dạy hết, thì quan trọng là mình có thực hiện được không thôi. Còn mình muốn giải thoát là có pháp ngay, và hành là đi đến giải thoát liền. Thành thử quý vị nên nắm cho vững cái nội dung. Nhà trang 501. Ở đây thưa hiền giả Moggallana, chỉ kheo được giải thoát cả hai phần. Chư thiên ấy biết về vị ấy như sau: tôn giả này được giải thoát cả hai phần. Khi thân còn tồn tại, các thiên nhân và loài người thấy được vị ấy. Khi mà thân hoại, các thiên nhân và loài người không thấy được vị ấy. Như vậy thưa hiền giả Moggallana, các thiên nhân ấy có trí như sau: không có duy là không có duy. Đó là cái trí biết đó. Cái nguyên tắc mà nguyên tắc này trong đạo Phật cũng vậy, mà các bậc thánh cả xưa cả hiền xưa còn cái nguyên lý của các pháp như thế này là đồng thanh tương ứng bên đạo lão, còn có cái này đồng khí tương cầu, cùng với nhau mới biết, còn không cùng với nhau là không biết. Thành hai người cùng có một trình độ giải thoát như nhau, cùng một căn cơ này mà giải thoát cùng một cái căn cơ nữa thì mới hiểu nhau, còn không thì không biết. Thành là cái vị mà biết rằng người khác đã không còn duy, mà biết không còn duy là phải biết rằng cái vị đó đã có giải thoát trong tâm mình rồi mới biết được. Còn nếu như với mình là phàm phu không bao giờ biết. Và chuyện này mình phải biết cái nguyên tắc, không có cách gì để biết ngoài ra là mình cùng chừng ngộ. Còn nếu như mình theo dõi như Đức Phật dạy, theo dõi một vị nào đó trong 6 tháng ở bên cạnh họ mà theo dõi từng cử chỉ hành động của họ thì mình biết lờ mờ chứ không phải là biết cách rõ ràng đâu. Tuy nhiên là mình theo dõi mình biết thì họ chỉ là giữ oai nghi giới hạnh, mà mình không biết đỉnh định của họ và không biết tuệ của họ. Đó là cái cách nè. Thành ra hồi khi mà có vị vua hỏi Qua Sê Đa Đi hỏi Đức Phật, có một vị một năm sáu vị á là đi qua trực Thế Tôn như thế này, thì vua Qua Sê Đa Đi hỏi bạch Thế Tôn làm thế nào để biết là một vị đắc á la hán. Thì Thế Tôn mới dạy: ông sống hưởng thụ cuộc đời, bề hạ sống ở đời sống hưởng thụ dục lạc ở đời, làm sao bề hạ có thể biết được. Thế nhưng bảy vị la hán đi ngang trực bạc mà không biết, làm sao biết được. Như những người bình thường làm sao mà cả vị la hán lại càng không có tướng nữa. Thành khi sống cũng không thấy, mà khi chết lại càng không thấy, đi không có dấu vết. Họ đi vào cái cảnh giới vô tướng của cả ngài, không có để lại, vì không còn cái dấu vết sinh y nào, cái dấu vết của cái sinh tử nào cả. Thành những người bằng con mắt sinh tử nhìn không thấy được. Thành thử không thấy, không thể thấy được. Thì đây là tuy là đoạn kinh ngắn, nhưng mà từ đây mình học được nhiều bài học, là mình rút ra được nhiều học. Thì cái phần thứ nhất ấy, đối với những vị tu sĩ nào mà giải thoát hai phần, tự nhiên là gọi là toàn phần giải thoát, hay là gọi là câu phần, câu là cùng, câu là cu, hay cu phần, hay là câu phần, cùng cả hai phần. Tuy nhiên là tấm giải thoát và tuệ giải thoát gọi là câu phần. Tấm giải thoát và tuệ giải thoát gọi là câu phần. Và tuệ giải thoát là gì? Tuệ giải thoát là kết quả của thiền định. Một người mà có tuệ giải thoát là một người mà hành rất sâu thiền định, đi đến cùng của thiền định. Và do cái năng lực thiền định đó mà họ có được tất cả năng lực của tâm lý. Năng lực đó là các loại thần thông đó. Thần thông biết được tâm người khác, biết được cảnh giới này, cảnh giới kia. Và gọi là tâm tư hoàn toàn tất cả phiền não tan hết. Phiền não không còn lý do để tồn tại trong tâm, gọi là tâm giải thoát. Vì đó không có phiền muộn, không bao giờ phiền muộn. Nhưng mà không phải vì vậy mà vì đó đã được giải thoát sinh tử đâu. Như vậy đối với vì đó thì chưa phải là giải thoát sinh tử. Thì đoạn 2, đoạn tiếp theo sẽ nói phần này. Nhưng mà vì nào mà vừa có cái tâm giải thoát này, mà nếu như phát triển thêm tuệ giải thoát nhờ cái đà, nhờ cái năng lực thiền định đó, sức mạnh của định, rồi trí tuệ nương vào đó này bùng khởi, tiếp tục hành thiền còn để bung khởi, thì tuệ giải thoát, cho đến khi tuệ giải thoát khởi lên ấy, thì lúc bấy giờ chính tuệ giải thoát mới là nhân tố để chặt đứt cái gốc tham sân si, mà gọi là gốc của sinh tử. Còn không thôi nó còn vướng cái tham, cái sân, cái si của tế, tuy nhiên là tối thiểu là vướng năm thường phần kiết sự, còn nếu như không là cả vướng cả 10 cái kiết sự à, là phải dùng tuệ mới chặt đứt được. Đây là điểm đặc biệt mà không thể tìm thấy cả tôn giáo khác. Còn nếu như thiền định đến cái mức độ thiền định giải thoát này, ngoài đạo vẫn có thể đạt được. Trong mấy cái tám thông, ba cái thông, thần túc thông, thiên nhị thông và tha tâm thông, là ba cái thông đó người ngoài đạo vẫn đạt được cùng đích. Nhưng mà họ không có trí tuệ, cho nên họ vẫn rơi vào sinh tử. Và vì họ không có trí tuệ, cho nên họ không thể làm thế nào mà cắt đứt được cái gốc tham sân si được cả. Cái kiết sự không thành tuệ không có. Người ngoài đạo chỉ thiếu tuệ giải thoát mới họ có thể có tâm giải thoát. Cho nên chỉ để quý vị Phật tử mà hồi tưởng lại khi Đức Phật mà ngài tu với ngài Alara Kalama, khi đi tìm tầm đạo đó, vậy là ngài Uddaka Ramaputta, ngài Alara Kalama là vô sự hữu xứ, rồi ngài Uddaka Ramaputta thì là phi tưởng phi tưởng xứ, là hai cái đỉnh cao nhất của vô sắc giới. Thì ngài tu chứng sao ngài biết đây không phải là con đường đi ra khỏi sinh tử, chưa phải là con đường đi ra khỏi sinh tử, bị giới hạn nó sinh tử. Đức Phật bị từ giả ra đi, rồi hành 6 năm khổ hành, rồi sau đó hành thì thiền định theo cách của ngài, và ngài đi đến vô thượng bồ đề, từ đó đạo Phật có mặt. Cho nên cái mà cái vốn lý mà cái sự khám phá của Đức Phật giải thoát Đức Phật là hoàn toàn tôn giáo khác đương thời ở Ấn Độ không có. Hàng này gọi là cái nội linh, cái sắc thái gọi là cái tối thường, là không có cái tôn giáo nó cao hơn được nữa, vô thường là vậy. À, phải biết cái chỗ vô thường này là tuệ. Cho nên khi một vị mà đắc được tâm giải thoát rồi thì vị đó chưa thoát ly sinh tử. Vị này mới thoát ly những phiền não và trừ được một số căn bản, một số lậu hoặc mà thôi. Còn một số lậu hoặc được đoạn trừ hoàn toàn, còn một số lậu hoặc đứng còn vướng mắc. Cho nên vị này phải dùng thiền quán tiếp tục để được tuệ giải thoát. Khi mà được tuệ giải thoát là cắt đứt hết tham sân si rồi ạ, thì vị này gọi là cấu phần giải thoát hay là toàn phần giải thoát. Tuy nhiên có được cả tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Thì với vị này ấy, thì một vị phàm thiên mà từ bỏ cái ràng buộc của cái cõi phàm thiên ấy, một vị phàm thiên mà từ bỏ sự trói buộc của cõi phàm thiên, giác tỉnh được một sự giải thoát cao hơn ấy, thì vị phàm thiên này sẽ thấy được. Khi vị này đang sống thì vị phàm thiên đó biết, vị đó thấy được, vì đó đi lại là vì đó, vì họ chưa thấy được và thấy được cái tâm của vị đó nữa, cho nên biết vì đó đã đoạn trừ hết lậu hoặc rồi. À, biết rằng không có duy là không có gì, không có gì là gì, tự nhiên là gốc tham sân si, tất cả cái nhân mà để đưa đi vào sinh tử không còn nữa, không có trở lui cuộc đời này nữa, không trở lui sinh tử nữa, gọi là không còn sân y nữa, không có sân y, cả đều gọi là dư y, không còn cái gì còn sót lại để mà kéo mình vô sinh tử, dư y. Thành 10 kiệt sự đoạn rồi thì không còn dư y. Nếu đoạn 5 kiệt sự hay 7 kiệt sự, còn lại 3 kiệt sự thì cả là còn dư y. Gọi là dư y thì cái đó là cái nhân để mà còn tiếp tục trong sinh tử. Còn có việc phải làm là còn dư y. Còn cái bậc nào vô học là không còn dư y nữa. Còn vì nào mà dư y đây là cái nghĩa này hẳn khác với cái hữu dư y niết bàn và vô dư y niết bàn. Quý vị nhớ nè, hẳn khác với hữu dư y niết bàn và vô dư y niết bàn. Hệ mà con có một vướng mắc một kiệt sự nào đó thì cái đó gọi là dư y. Thành được một cái bậc vô học là hoàn toàn cắt đứt duy rồi, còn bậc hữu học là còn duy. Vì nào lát nữa đây thì quý vị sẽ thấy là có những cái phần mà Đức Phật đề cập đến thì hữu học vô học đề cập gián tiếp đấy. Vì nào con có việc để làm, tuy nhiên con cái vấn đề giải thoát chưa giải thoát hoàn toàn sinh tử, cho nên con có việc phải tu tập gọi là hữu học, con có việc để làm nữa thì vì đó con có duy đấy. Còn cái vì mà đã đoàn cắt đứt rồi, tuy nhiên là gánh nặng đã đặt xuống rồi, tuy nhiên vị này đã giải thoát khỏi trói buộc của năm uẩn thì vị này gọi là không có duy nữa. Nhưng mà khi vị này tịch á, xả cái thân này rồi thì hoàn toàn vị phàm thiên không thấy. Lúc bấy giờ vị phàm thiên vẫn chưa giải thoát hoàn toàn, cái phước báo của phàm thiên thấy được ngay đó khi vị đó còn sống. Nhưng khi vị đó tịch đi thì loài người và mọi người đều không thấy vị này. Khi còn sống có cái tướng đừng hiện ra cái tướng, có cái tướng đó vị này có thể thấy bằng cách nào đó để thấy. Nhưng mà khi mà cả vị này tịch thì nó đi lại cái thân xác này rồi, đi ra khỏi cái thân ngủ này rồi, thì lúc bấy giờ không để lại dấu vết, trừ thể tốn ra không ai thấy được, không ai thấy được dấu vết. Cho nên gọi là mù mắt ma, là ma không thể giả xóa, muốn thấy không thấy được nữa. Khi cả vị đứng sống theo dõi được, nhưng mà khi cả vị tịch thì hoàn toàn không thấy dấu vết. Đó là vì này, những vị mà khi họ tịch mà không thấy dấu vết, không để lại dấu vết gì cả, vì đó là không còn duy nữa. Đó là cái mẫu người thứ nhất nè. Một người thứ nhất là cái phần này gọi là với một vị tỷ kheo đệ tử Phật mà có được hai phần giải thoát là tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Tuệ giải thoát là do thiền quán sinh, tâm giải thoát là do tuệ sinh, còn tâm giải thoát là do định sinh. Và phần thứ hai, nhưng ở đây thưa hiền giả Moggallana, tỷ kheo được tuệ giải thoát. Chư thiên ấy biết về vị ấy như sau: tôn giả này được tuệ giải thoát, khi thân còn tồn tại các vị thiên nhân và loài người thấy được vì ấy, khi thân hoại các thiên nhân và loài người không thấy được vì ấy. Như vậy thưa hiền giả Moggallana, các thiên nhân ấy có trí như sao? Không có duy là không có duy. Ngày nay tôi xin thưa thêm quý vị về lật trung bộ kinh 2, đọc cái kinh chị xã sứ ngấp. Quý vị biết cái chị xã sứ ngấp còn nói mấy cái đoạn này là còn nói trong trung bộ kinh 2 rất rõ. Chị xã sứ ngấp kinh bộ trung hai, trung bộ kinh 2. Một vị mà toàn phần giải thoát là như thế này, nội dung của toàn phần giải thoát là như thế này. Vì này á là hoàn toàn đạt được tất cả sự thanh tịnh của tâm, đạt được tất cả sự thanh tịnh giải thoát của tâm là một, vượt qua được vô sắc sắc giới và vô sắc giới, không bị trói buộc bởi sắc pháp và vô sắc pháp, có trí tuệ tự mình thấy, có trí tuệ thấy được sự vật như vậy, biết từ mình có trí tuệ từ thấy. Và ba, tất cả các lộ hoặc được đoạn trừ. Đó, vì đó là vì mà không có duy nữa, nội dung là vậy đó, vượt qua. Còn cái vị tuệ giải thoát là như thế này, vị tuệ giải thoát chỗ này quan trọng này, không được đạt được những cái thần thống đó, những cái thanh tịnh của tâm, những cái giải thoát của tâm chưa đạt được, không có được cái giải thoát của tâm, tuy nhiên không có cái giải thoát do định sinh, nhưng mà vị này vẫn vượt qua được sắc giới và vô sắc giới, sắc pháp và vô sắc pháp, vẫn có trí tuệ để thấy biết sự vật, thấy sự vật với trí tuệ, và tất cả lộ hoặc được đoạn trừ. Đó là điểm đặc biệt. Như vậy là ở trong thiền định có hai cái căn cơ rõ ràng, một cái căn cơ gọi là đi về trị trước, họ thiên tự thiên về trị, thiên về tình, họ đi vào đình trước, họ đi bằng ý chí và thiền định trước, thì họ đi vào đó thì các vị này gọi là căn cơ tu trị, gọi là samatha yika là thiền trị đấy. Còn có cái căn cơ tuệ, cái căn cơ thứ hai đấy gọi là tuệ giải thoát, là căn cơ thiền quán, gọi là vipassana yika, là đi về thiền quán. Thì vị này á có thể không có định, nhưng mà nhờ cái trí tuệ sâu, có lẽ là nhờ cái căn cơ nó tròn nhiều kiếp rồi, về chắc chắn là các vị này đều thanh tịnh giới cả, vì cơ bản là tất cả các vị này đều thanh tịnh giới. Rồi nhờ cái trí tuệ sâu, nhờ trí tuệ đó mà vì đó không bị trói buộc bởi sắc pháp, không bị trói buộc bởi vô sắc pháp, thấy rõ tất cả các pháp bằng trí tuệ. Tuy nhiên có thể không trực nhận các pháp, không thể nhập vào các pháp, chỉ bằng trí tuệ thấy rõ các pháp. Và vì thấy rõ tất cả cho nên các vị cắt đứt biết nó hư huyễn cả, mà cả vị cắt đứt cái gốc chấp thủ đi, tham ái chấp thủ cắt đứt, và vì vậy đoạn trừ được gốc sinh tử, 10 kiếp sự vẫn bị đoạn trừ, vẫn được đoạn trừ, cho nên vị này được giải thoát. Gọi là vị này cũng giải thoát sinh tử, nhưng mà khi giải thoát vị này chỉ có tuệ giải thoát mà không có tâm giải thoát, cho nên chỉ nhìn bề ngoài là không ai nhận ra được cả. Nhưng vị này rất khó nhận nữa, như vì có cả tâm giải thoát, nó hiện ra có một cái nét giải thoát thanh thoát ra ngoài mà có thân thông, nó bằng cách nào đó mà mình quan sát kỹ cũng có thể thấy phát hiện được. Còn vị tuệ giải thoát không thấy, thấy như một người bình thường, vì họ có trí tuệ, họ đoàn trừ cái nghiệp chướng của họ mà thôi, cho nên với những vị này rất khó thấy. Vì này là vẫn đoạn được cái gốc sinh tử, vẫn đoạn được cái duy, cắt đứt cái duy, không còn có duy nữa, cắt đứt cái sanh y đi, không còn có duy nữa, thì cái này gọi là tuệ giải thoát. Thì như vậy để cho biết rằng trong đạo Phật nó có, đừng có nhìn một vị mà thấy còn vị nào biểu hiện thần thông là tưởng như vậy là tu ca, không phải. Tu cho đến tâm giải thoát rồi mà đạt được đến cùng độ của thiền định rồi mà vẫn chưa cắt đứt được sanh y, trong khi một vị này không có định gì cả mà cắt đứt được sanh y. Vì đấy là cái trí tuệ đó mà gọi là trí tuệ thị nghiệp. Trong cái bát đại những giác kinh ấy, đạo Phật gọi là trí tuệ thị nghiệp. Mà giới định tuệ, tuệ là tối thường là vậy. Mà đến tuệ giải thoát này là đến giải thoát, đến trí kiến giải thoát là cái tuệ này. Thành thử cái trí tuệ căn cơ của những người trí tuệ, họ thấy giống như một người bình thường, họ sống như một người bình thường, nhưng mà họ luôn luôn họ giải quyết phiền não nghiệp chướng và sinh tử là bằng trí tuệ của mình. Cái này rất rõ ràng là ví dụ như chúng tôi chàng, chỉ cần mình ý thức, mình rõ về đạo Phật là mình ngưng ngay tất cả mọi hành động ác, mình ngưng ngay tất cả mọi cái ý niệm bất thiện, và mình ngưng ngay tất cả dục vọng. Có những lúc mình ngưng ngay hết chứ không phải là không có, nhưng mà mình cũng được thừa như vậy thôi.
À, rõ ràng nếu như mà với cái năng lực đó, với ý chí đó mà mình tập trung, mình ngưng hoàn toàn thì như vậy là hoặc tan liền, mình ngưng ngay là tan nhờ trí tuệ mà thôi. Cái vị này, ngàn cái này là kinh nét đặc biệt. Thì đương thời khi Đức Phật tại thế có 10 trường hợp được kết tập trung tương ứng ấy, 10 vị đó đắc A-la-hán mà không có một thiền định nào cả, không có thần thông gì cả. Thì cả trong khi có các đại đệ tử, các đệ tử khác ấy, có rất nhiều thần công gọi là phép thường nhân ấy, có thần thông lầm mưa lầm nắng được các thứ đủ thứ cả. Mà thường thường các vị này cũng giấu chứ không phải là phát hiện, không có bày tỏ ra. Nhưng mà các vị tự thấy mình có thần thông, nhưng mà nhìn mấy vị này thì hoàn toàn không thể có gì cả. Thì mấy vị có thần thông không biết, các vị này không có cái thần thông đó. Rồi hỏi là tôn giả đã tu chứng được cái gì rồi, thì các vị 10 vị đó đều tuyên bố họ tu cách lặng lẽ, chúng tôi đắc A-la-hán rồi. Thì mấy vị này không tin, mấy vị mà hỏi như thế này: thưa tôn giả có được sơ thiền không? Các vị đã nói không. Hỏi vị nào nói cũng không. Tôn giả có chứng được nhị thiền cũng không, tam thiền cũng không, tứ thiền cũng không. Tuy nhiên là hỏi ngược lại từ trên xuống: phi tưởng vi tưởng xứ đến vô sở hữu xứ, đến không thức vô biên xứ, đến không vô biên xứ, đến từ thiền, tam thiền, nhị thiền, nhất thiền. Hỏi thiền nào cũng trả lời không cả. Thì mấy vị này ngạc nhiên này: sao các tôn giả không đắc được thiền nào cả mà gọi là đắc A-la-hán? Thì các vị này nói: vậy mà sự thật là như vậy, chúng tôi đã đắc A-la-hán.
Các vị này mới kéo nhau đến bạch Đức Thế Tôn. Thì Đức Thế Tôn xác nhận, Đức Thế Tôn là đúng, 10 vị đó đã đắc A-la-hán rồi. Thì các vị thắc mắc đến Đức Thế Tôn mới hỏi như thế này: khi ông hiểu duyên khởi, ông hiểu biết các pháp vô ngã, ông có đắc sơ thiền không? Ông có đắc phi tưởng vi tưởng xứ không? Dạ không. Có thể không cần đắc phi tưởng vi tưởng xứ, con vẫn hiểu. Khi ông hiểu được duyên khởi vô ngã mà ông cũng cần đòi hỏi ông đắc được vô sở hữu xứ không? Hỏi cho đến sơ thiền không, bởi vì cái thiền này là dùng rồi thôi chứ không cần. Vì có những người vì này không cần cái thiền đó, không cần cái định đó mà họ vẫn hiểu được các pháp, thật tưởng các pháp. Các pháp là dương sinh vô ngã. Khi họ hiểu như vậy rồi thì họ buôn chấp thủ tha mãi, họ buôn. Nhưng mà sau đó Đức Phật có cách nghĩa là vì các vị này kiếp trước họ có tu định sâu rồi, kiếp trước họ có căn cơ tu định rồi, thì kiếp này vì họ thì căn cơ của các vị này lớn, tập trung vào trí tuệ để đoạn trừ lậu hoặc, cho các vị không muốn giam ruồi trong cái thế giới thiền định nữa, nên có cái cách đó. Thì một cái vị mà tuệ giải thoát là đạt được mấy vị chuyện như thế này, chỉ khác cái vị mà cấu phần giải thoát một điểm là không có được cái tịch, không có được cái giải thoát do định sinh, thiếu cái đó thôi, còn vẫn vượt qua được sắc pháp, vô sắc pháp, vẫn thấy sự vật, thấy các pháp vị trí tuệ và vẫn đoàn trừ hết tất cả lậu hoặc. À, giống nhau, chỉ có không có thần thông, không còn cái giải thoát do định sinh, không có. Đó là gọi là tuệ giải thoát. Chứ đến cái hàng đệ tử ba, thì hàng đệ tử này các vị phàm thiên, khi các vị đi sống á, các vị phàm thiên vẫn biết theo dõi và biết, loài người vẫn thấy các vị này, nhưng mà khi các vị này tịch vẫn không để lại dấu vết và cũng thấy. Đó là hàng đệ tử thứ hai, hàng đệ tử thứ ba. Nhưng ở đây thưa hiện giả Moggallana, và hai cái hàng đệ tử này là không có dư ý đấy nè. Còn cái hàng thứ ba này, bắt đầu từ hàng thứ ba trở đi là còn có dư ý. Tỳ kheo thân chứng, vì này đặt tên là thân chứng. Chư thiên này biết về vị ấy như sau: tôn giả này là vị thân chứng. Rất có thể tôn giả này do sử dụng các sàng tòa thích đáng, do thân cần các thiền bằng hữu, do chế ngự các căn, vì ấy có thể ngay trong hiện tại tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trụ vô thường, cứu cánh phàm hạnh, mà các thiền nam tử vì mục đích ấy chân chẳng xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Như vậy thưa hiện giả Moggallana, các thiên nhân ấy có trí như sau: có duy là có duy. Các vị này thân chứng nhưng mà vẫn còn duy. Thân chứng là gì? Các vị này là hàng đệ tử thứ ba. Thân chứng là các vị mà tu đạt đến đỉnh cao nhất rồi, được giải thoát do định sinh, tấm giải thoát có, nhưng mà các vị này mới một số lậu hoặc được tận trừ, nhưng còn một số lậu hoặc vẫn còn, cho nên gọi là thân chứng. Vị này chưa có tuệ giải thoát, gọi là thân chứng. Vị này chỉ giải thoát ngang mức độ đỉnh, mà các vị này á, so với cái hàng thứ hai là tuệ giải thoát thì vị này lại khác. Vì này có được tất cả giải thoát do định sinh, giống như một vị toàn phần giải thoát vậy, như vị thứ nhất vậy. Nhưng mà vị này cũng vượt qua được sắc pháp và vô sắc pháp. Vị này vẫn thấy được các pháp với trí tuệ, thấy được các pháp. Nhưng mà vị này ở ngang cái mức độ chưa đoạn trừ tất cả các lậu hoặc, chỉ đoạn trừ một phần các lậu hoặc mà thôi. Đó, khác cái chỗ đó, khác tuệ giải thoát. Là bởi vì vị này thiếu mặc trí tuệ cho nên chưa đoạn trừ hết tất cả lậu hoặc, mới đoạn trừ một số lậu hoặc mà do định nướng vào định để đoạn trừ. Nhưng mà chưa có cái tuệ giải thoát cho nên cái phần lậu hoặc còn lại không đoạn được. Ví dụ như
trào cử, ví dụ như trào cử mà của năm thượng phần kiệt sử ấy, như màng, như vô minh. Vô minh là tế lắm, mà cái đó phải dùng tuệ mà đoàn trừ, chứ không thể dùng định mà đoàn trừ được. Cho nên vị này có định giải thoát, nhưng mà mấy cái lậu hoặc đó nó còn vướng, không thể đoàn trừ. Câu chuyện này thì tôi đã kể quý vị nghe câu chuyện trường hợp của tôn giả Anuruddha, ngài đắc được nhị minh. Trong ba minh mà ba cái giải thoát của tâm mà ngài đắc là hai rồi, chứ không phải là đã bước qua tề giải thoát mà mới bắt được 2/3 của tề giải thoát thôi. Tam minh là đó là thiên nhãn minh, túc mình minh và lầu tầng minh. Thì túc mình minh, thiên nhãn minh đắc rồi, chỉ còn lầu tầng minh chưa đắc thôi, mà chưa có cái tuệ, tuệ chưa tròn, mà vì vậy mà còn lầu hoặc vi chạy. Là ngài đó là chẳng những là được tâm giải thoát rồi mà đắc được hai minh nữa, mà vẫn còn bị vướng ba cái phần cuối cùng của thượng phần kiết sự, đó là màng, trào cử và vô minh. Thành phải nhờ tôn giả Xá Lợi Phất, nhờ bậc trí tuệ đó khai cho mình mở ra, mới đoạn trừ được. Về ngồi tu 3 tháng liền, ngồi nhiếp 3 tháng liền, mới đoạn trừ được cái màng trào cử vô minh. Cái phần tế đó, cái phần chấp thủ tế, phần tham ái tế đó, phải nhờ trí tuệ mới cắt đứt được. Còn định không cắt đứt được, định nó đến mức độ nào đó thôi. Thành thực vì vậy con đường của mình đi là giới nó nâng bước chân cho đến đi đến đỉnh, đỉnh nó chuẩn bị để cho tuệ nó sinh khởi, còn đỉnh chưa phải là bước đi cuối cùng, phải có tuệ. Thành kỳ bậc thân chứng này là vì chưa có mặt trí tuệ xuất hiện, cho nên các bậc này vẫn thấy được vô ngã của các pháp, vẫn không vướng sắc pháp và vô sắc pháp, vẫn thấy được các pháp với trí tuệ, có được tâm giải thoát nữa, nhưng mà vẫn chưa đã cắt đứt được tất cả cái lậu hoặc, những cái vô minh tế này, những cái ràng buộc tế chưa cắt đứt được, là vì thiếu trí tuệ giải thoát. Vì này trong kinh xếp là sau tuệ giải thoát. Bên ngoài mà nếu mình nhìn hai vị này, nếu có hai tu sĩ này xuất hiện trước mắt mình, thì mình sẽ đánh giá vì thân chứng này cao hơn là vì tâm giải thoát. Bởi vì tâm giải thoát bên ngoài thấy có vẻ đồng hơn, là bởi vì họ đi về tề thấy họ đồng hơn. Tuy nhiên họ không hề không có cái nét mà như bay bổng của một người đi vào thiền. Nhưng mà vì này vì tuệ giải thoát lại cắt đứt tất cả phiền não rồi, cắt đứt sinh tử, gốc sinh tử, mà về tâm giải thoát nó vướng trong chính cái định của mình, trong cái lạc ấy, trong cái lạc của giải thoát của vị thiền định này ấy, nó cái lạc này nó khơi lên, nó bay bổng, có người cái tâm hồn nó bay bổng lên, cái lạc này nó làm cho cái tâm không tập trung sự chú ý được nữa, bởi vì không có chìm cái tâm xuống vào, gắn vào trong các pháp được nữa, là bởi vì cái lạc nó bay đấy, nó làm cho cái tâm loạn đấy, thành ra cái tuệ không thể có cái tuệ thiết nhập với các pháp được nữa. Nói lúc bây giờ là chuyển đạo đó, thành cái vì này các vị này phải cho đến khi giác tịnh hoàn toàn, xả ly hoàn toàn thì đó tuệ mới sinh được, khi là bắt đầu nhiếp tâm lại vào trong các pháp, yên tĩnh thản nhiên trước mọi cái cảm thọ hỷ lạc, bởi vì lạc đó là cảm thọ nó rơi vào thọ mà thôi, chứ cho đến khi nào vị này mà rời hoàn toàn, giác tịnh hoàn toàn thì lúc đó mới tuệ sinh thực sự. Vì đấy, thành thực vì vậy cho cái thân chứng này đi ngoài thấy rằng một người rất thần thông, rất tự tại, là bởi vì không giận ai, không hờn ai, không có giận, không bao giờ khám phá các vị này thấy sân si và giận hờn gì cả, mà còn ngược lại còn thấy giải thoát nó tỏa ra xung quanh. Có người vậy mà vẫn chưa được đoạn trừ cái gốc sinh tử, sanh y vẫn chưa đoạn hết. Cho nên vị này trong kinh này nói rằng các vị phạm thiên biết rằng vị này có sanh y là có sanh y, còn có sanh y, và vị này khi sau khi chết các vị là thấy được dấu vết. Các quý vị có rõ à. Trong cái đạo đạo Phật mình nói nhiều lắm. Hẳn thử mình phải có trí tuệ để mà nhận định cái giá trị. Có những người tu bên ngoài có vẻ là một người như một người cầm cùi chuyên cần, một người gần như không có trí tuệ, nhưng mà cũng khó nói rằng là các vị đó chậm giải thoát khó lắm, bởi vì họ tu về tín căn. Chẳng những nói tuệ về định như thế này, mà có những người đi về tín căn, có nhiều khi không đắc quả thánh mình không biết. Có những người bên ngoài rất là trí tuệ, nhưng mà cái bước giải thoát họ chậm hơn người tín căn. Nó cũng khó nói, chứ không phải thành vì vậy với giải thoát mỗi người tự biết thôi, rồi trừ ra các bậc giải thoát rồi biết. Chứ còn mình đừng bao giờ đánh giá người khác qua cái sự tưởng và cái hành tu, không ăn thua gì cả. Bởi vì dù tu hành nào của đạo Phật cũng phải có chánh kiến trí tuệ cả, phải có chánh kiến trí tuệ. Nhưng mà người thiên nặng vì tín căn, nhiều khi họ vẫn đi sâu vào giải thoát chi thường, là bởi vì cái tâm họ nó ổn định trong cái hướng lòng tin, vì thương Đức Phật, vì thương giáo hội Đức Phật, vì nhờ cái lòng thương đó thôi, lòng tôn kính thôi mà nuôi dưỡng tín tưởng hoàn toàn vào lời dạy Đức Phật, mà họ nhập tâm một cách ổn định rất nhanh. Còn có nhiều khi mà nếu như không được những cái căn cơ đó, họ cũng lời lắm, họ đi vô giải thoát cũng nhanh, phiền não đoạn nhanh lắm. Nhưng mà còn mình nhiều khi mình tưởng đừng tự hạnh mình là một vị nào đó mà tưởng mình căn cơ trí tuệ, là không, mình không phải tin chỗ đó được, mình phải thấy tất cả, mình phải tưởng như mình là người trí tuệ lắm, nhưng mà chính cả đoạn trào cự làm cho mình chao đảo, tâm lý chao đảo không tập trung được, chậm tập trung chứ không phải thì chậm giải thoát, cũng đi đến mà chậm giải thoát. Thành thử khó nói lắm, khó nói cái bên ngoài tu như thế nào, một người tu theo thì hình thức gọi là tướng như tịnh đồ, mà đi vào thiền sâu, một người tưởng như mình là một thiền sư thì còn lẩm cẩm nữa, lẩm cẩm là bởi vì ăn thua kỳ nhiếp tâm, vì tác ý, vì giác tỉnh. Rồi đến cái hàng thứ tư, hàng thứ ba là quý vị nhớ là thân chứng. Thân chứng là thuộc về tâm giải thoát, xếp theo tề giải thoát. Cái hàng thứ tư đó là cấp độ tề thì cao hơn đỉnh, là thân chứng là đỉnh, tề giải thoát là tề. Rồi bây giờ đến cái cấp độ thấp hơn một chút nữa, nhưng mà tề trước rồi cũng đỉnh sau, cấp độ gọi là kiến trí. Kiến trí là đi đến cái chỗ thấy biết rõ ràng, gọi là kiến trí. Kiến trí là vậy. Nhưng ở đây thưa hiền giả Moggallana, tỷ kheo kiến trí, đây đúng rồi, tỷ kheo kiến trí tín giải thoát tùy pháp hành, chư thiên ấy biết về vị ấy như sau: tôn giả này là vị tùy pháp hành, rất có thể tôn giả này do sử dụng các sàng tòa thích đáng, do thân cần các thiền bằng hữu, do chế ngự các căn, vì ấy có thể ngay trong hiện tại tự mình chứng ngộ vị thắng trí, chứng đạt và an trụ vô thường của cảnh phàm hạnh. Mà các thiền nam tử vì mục đích ấy chân chẳng xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Như vậy thưa hiền giả Moggallana, các thiên nhân ấy có trí như sau: hay trong các vị có duy, vì ấy là vị có duy, hay trong các vị có duy, vì ấy là vị có duy. Trong các cái vị có duy thì những cái vị này thuộc về có duy. Tuy nhiên là sáu thân chứng là ngán thứ thân chứng ấy, là các vị này là mới trừ một số lậu hoặc chứ không phải tận trừ tất cả, là gọi là còn duy. Tiếp theo thân chứng gọi là kiến trí, rồi tùy gọi là tín giải thoát, rồi tùy pháp hành, rồi tùy tín hành. Vì nhớ nè, thân kiến trí là như thế này, vị này trong mấy cái phần giải thoát tôi vừa nói, vị này không đạt, không có được cái giải thoát của do định sinh. Cái đó là không có cái giải thoát lạc đó, giải thoát cho định sinh nào không có. Nhưng mà vì này vẫn vượt qua được sắc và vô sắc pháp, đó là điểm đặc biệt, vẫn vượt qua được sắc và vô sắc pháp, vẫn thấy với trí tuệ, nhưng mà các lậu hoặc chưa đoạn, chưa không được đoạn trừ, các lậu hoặc không được đoạn trừ, gọi là tùy pháp hành, gọi là kiến trí là có trong sách này, kiến là cái thấy, chỉ là đến, có nơi họ thường dịch là kiến đạo, đạo là đến, chỉ trong này chữ Pali gọi là Ditthi Patto, Patto là đến, là đi đến, Patto là đến, Ditthi là cái kiến, đến. Thì cái vị này ấy, là cái vị việc là nhờ có tuệ, mà vị này, cả vị này đương hành giải thoát, tính đương hành giải thoát mà hành bằng căn cơ tuệ, cho nên gọi là kiến trí. Họ trú trong cái tuệ của họ, họ bằng tuệ, bằng cung đường tuệ, bằng thiên quán, họ đi vào giải thoát. Nhưng mà ở cái mức độ các vị này ấy, là chưa đoạn trừ lậu hoặc nào cả, nhưng mà vẫn thấy được, vẫn vượt qua sắc pháp, vô sắc pháp bị trói. Ví dụ như chúng tôi chẳng hạn, chúng tôi có thể có nhiều lúc rất rất rõ là những người tu hành, rất nhiều người chứ không phải, có thể vượt qua sắc pháp, vô sắc pháp là bởi vì mình biết hẳn là huyền, nó không thực, vượt qua không có bị trói buộc, bằng trí tuệ mình thấy chứ không phải không thấy. Nhưng mà rõ ràng các lậu hoặc còn chưa đoạn được lậu hoặc nào cả, trong 10 kiết sự chưa đoạn được lậu hoặc nào cả, ở trên đứng trụ giới, thanh tịnh trụ giới, vẫn tín Phật, tín pháp, tín tăng, nhưng mà chưa ở cái mức độ chưa được đoạn trừ lậu hoặc nào cả, thì vị này gọi là kiến trí. Nhưng vị này rồi cũng sẽ lần lượt giải thoát hết, thì vị này còn gọi là có duy thì chắc chắn rồi, gần như 10 lậu hoặc là còn nguyên, 10 kiết sự còn nguyên: thân kiến, nghi giới cấm thủ, dục sân, hữu ái vô hữu ái, mạn trào cự vô minh, là còn nguyên. Ngài gọi là kiến trí. Vị tiếp theo là tín giải thoát. Tín giải thoát là vị này cũng giống như cái vị mà kiến trí này, nhưng vị này đi cũng đường đỉnh, nhưng mà cái đỉnh đến mức độ chưa được tâm giải thoát. Vị này được tâm giải thoát. Vị này ngang, vị này chưa hoàn toàn đỉnh. Tuy nhiên là đi về đỉnh, nhưng mà đỉnh cũng chưa đạt được cái đích giải thoát của đỉnh, tuy nhiên là chưa được cái tâm giải thoát, nhưng mà vẫn vượt qua được trói buộc của sắc pháp, vô sắc pháp. Chưa đi vào giải thoát cố định như một vị thân chứng, nhưng mà vị này vẫn vượt qua được sắc pháp, vô sắc pháp, vẫn thấy với trí tuệ, còn lậu hoặc chưa đoạn trừ cái gì cả, chưa đoạn trừ được một kiết sự nào cả. Vị này cũng giống như là một vị kiến trí vậy, nhưng mà vị này đi về đỉnh, còn vị kiến trí đi về tuệ. Hai vị này vẫn giống nhau như vậy, và trong kinh vẫn sắp đặt vị đi tuệ đi trước, là bởi vì coi vậy đó, nhưng mà cái vị đi về tuệ mà kiến trí đó, họ thể cắt đứt bằng trí tuệ, họ thể cắt đứt thinh linh, họ cắt đứt Còn cái vị mà kiến trí này họ phải đi hết cái đường đình đã, rồi khi đó trí tuệ mà khởi lên họ mới chắc được. Vì thế này, thành vì vậy xếp đặt cái vị kiến trí này, vị kiến trí đứng trước một vị là tín giải thoát. Tín giải thoát là vậy. Đặc biệt một cái vị tuệ giải thoát á, à, một cái vị kiến trí là vì đó ổn định niềm tin vào Tam Bảo. Ổn định niềm tin vào Tam Bảo. Còn cái vị kiến trí này phơi khởi linh thông tương tượng thì mới ổn định thực sự. Tuy nhiên là lòng tin vào ngôi Tam Bảo thực sự nó vẫn còn có một chút dao động, khởi lên lòng thương tưởng tôn kính Tam Bảo, thì vì này khi bây giờ mới hành tròn được tiếng căn, chẩn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn, ngũ căn ngũ lực hoàn bị. Lúc bây giờ các vị này đã đều có mặt tín tấn niệm định tuệ đều có cả, hành vi tín các vị này cũng có chưa hoàn mạng, hành vi tấn cũng có chưa hoàn mạng, hành vi niệm cũng có chưa hoàn mạng, hành vi định cũng có chưa hoàn mạng, tuệ cũng có chưa hoàn mạng. Vì kiến trí cũng vậy, chưa hoàn mạng, nhưng mà cái vì kiến trí, cái vì mà gọi là tín giải thoát này, cái lòng tin chưa hoàn toàn ổn định, còn cái vì mà tuệ giải thoát hoàn toàn ổn định, quý vị nhớ đó, có cái khác biệt. Cái này thì quý vị về nên đọc về chỉ xả sớm ấp, rồi suy nghĩ nhiều lần, phải đọc nhiều lần để nhớ cho kỹ. Tôi nói qua một lần, sợ quý vị không nhớ hết. Đó là kiến trí. Rồi bây giờ đến thì vì này là còn dư ý là chắc chắn này. Vì kiến trí và tín giải thoát thì đến cái tùy pháp hành. Tùy pháp hành là thấp hơn. Tùy pháp hành là một vị này là về tuệ, cứ một tuệ một định, một tuệ một định. Bây giờ tùy pháp hành là tuệ, còn tùy tín hành là định. Chứ không phải tùy tín hành là không biết chứ cả, mà nghe người ta nói rồi thì nghe theo đâu. Cả đó cũng tùy tín, nhưng mà cả nó không phải là nằm trong cái cấp độ tùy tín hành. Cấp độ tùy tín hành là một cái cấp độ chưa được giải thoát, chưa đạt được tâm giải thoát là một. Về định là chưa đạt được tâm giải thoát. Về tuệ vì này cũng vượt qua được sắc pháp vô sắc pháp, vẫn thấy với trí tuệ, tuy nhiên chẳng kiện có hóa nè, vượt qua sắc pháp vô sắc vẫn có thấy với trí tuệ, đó là có chẳng kiện ổn định hoàn toàn, tất cả là hoặc còn nguyên chưa ổn định. Và vì này cũng cần phải cái lòng tin mà đối với Tam Bảo cũng cần phải phát khởi lòng tin, và lòng tin mạnh đối với Tam Bảo thì mới hoàn thành được tín tấn niệm định tuệ. Tín tấn niệm định tuệ thì vì này gọi là tùy pháp hành. Vì này gọi là tùy pháp hành. Tùy pháp là theo pháp mà hành á, tuy nhiên luôn luôn như lý tại ý. Nói một kính khác định nghĩa, Đức Phật định nghĩa gọi là như lý tại ý, gọi là tùy pháp hành. Tuy nhiên là cái các pháp, cái ba cái pháp ấn của pháp đó, các pháp luôn luôn phải thấy ba cái ấn, cái dấu ấn, cái dấu chấn của pháp, đó là khổ, vô thường, vô ngã, thấy rõ trong các pháp. Tùy pháp hành thường hành thường xuyên như vậy. Thì vì mà tùy pháp hành này là hành an trụ thường xuyên trong cái thấy này, trong cái trí tuệ này, sâu hơn, thường xuyên hơn, thì về này gọi là tùy pháp hành. Còn tùy tín hành thì vì này hành với đỉnh, cho nên cái tuệ để mà thấy chậm hơn, vì này cũng đi vào con đường đỉnh, vẫn thấy như vậy nhưng mà phải đi qua một chặng đường đỉnh, hành vì vậy cho nên vẫn xếp đặt sau phải tùy pháp hành, à, khác nhau chỗ đó, vẫn có chánh kiến, à, nhưng mà hành đi con đường để đi về khi có chánh kiến rồi hành được giải thoát thì vì này nguyên về đỉnh, phải đi vô đỉnh đã thì vì này mới hành giải thoát được. Còn có những vị không cần vô đỉnh mà họ tin tưởng họ có thể hành giải thoát ngay hiện tại được, nhưng mà vì mà tu tập công án là thường thường là đi theo con đường tuệ, là bởi vì họ trói buộc, họ biết tất cả cái gốc mà vô minh cả thứ là nảy sinh từ tư duy, mà hãy bây giờ mà dập tắt được cái tư duy, gạn lọc được tư duy, mà kiểm soát được tư duy thì là kiểm soát được ngũ uẩn. Bởi vì trong tư duy thuộc về hành uẩn, và trong đó hệ hành uẩn có mặt là có cả thức uẩn, có tướng uẩn, có thọ uẩn nằm trong đó nữa, và dĩ nhiên có sắc uẩn nữa, phải ngũ uẩn. Cho nên trong cái tư duy mà tất cả cái rối loạn do tư duy, mà tư duy lặng đẻ ra hụ ngạc hả, thì cho đến khi họ kinh nghiệm rằng tư duy không nói gì được nữa, họ mỏi mệt trong tư duy, họ đau khổ, thấy đau khổ từ tư duy sinh, từ tất cả cái gì, từ ý niệm sinh, từ tất cả cái cảm thọ sinh, họ hiểu ra lần, cho đến một khi đó họ buông, khi họ hiểu rõ thì họ buông hết. Họ buông tức nghĩa là gì, là tham sân si đổ đến mức độ nó đổ, cả vì nó bừng ngộ, thì họ buông ít thì mới ngộ, còn buông nhiều là nhập, buông hẳn thì đặt luôn, nhập luôn. À, thành thử thì vì hành công án là có thường thường cái tác dụng công án, mà từ nguyên thủy công án mà cứ đúng công án, mà người truyền đúng là người giác ngộ, và người hành đúng là người cầu giải thoát thấy mới là công án thực sự. Còn không thôi thành cái mốt của thời đại, không ai thôi gì cả, cái mốt được không ai thôi gì cả, thành chỉ nuôi dưỡng tất cả cái vòng niệm kiêu mà ngã màng của mình, mà không thấy ngã nào đi cả, cả vì đó trước có chánh kiến. Còn cả cái vì mà hành công án đây là phải biết có cái mức độ trí tuệ rồi, nhưng mà ví dụ như chúng tôi chẳng hạn đi vô được học vẫn quen một cái thời quen, cứ logic quen ấy rồi. Thành thì gặp ông thiền sư mà khó hỏi ông này, mình chỉ nói ông ngồi thiền ông ngồi không được, là bởi vì ông ngồi và ông cứ hỏi ông hỏi hơi thở để ông hỏi đủ thứ làm răng mà ông thấy được. Mà hành thiền là phải, khi hành thiền là với cái tâm một người ấy, phải ổn định, phải gạn loại tất cả tư duy của mình ra khỏi cái công phu của mình, qua khỏi sự chú ý của mình mà được. Mà một người quen tư duy không bao giờ họ bỏ tư duy đi, kể là họ rời khỏi tư duy họ tưởng như họ không có mặt, thành thì họ không lập ra hoàn định được, hoàn định khó, cho nên cho họ cái công án, trói cho họ sống chết với cái công án đó, đến cho đến khi họ, cho đến khi đến cái phút cuối họ biết, có biết là chính tất cả khổ đau là từ chỗ này, họ rời nói, rời khỏi tư duy là họ rời khỏi khổ đau gốc, họ tỉnh ngay tức khắc. Thì cả đó là cái đi viện đường tuệ đấy. Thì chỉ có những căn cơ trí tuệ mà truyền công án, chứ tôi thấy những người bình dân mà được công án thì tôi thấy lạ lắm, cái nào rất khó hiểu. Đức Phật dạy công án cũng vậy, ngài dạy cho những vị mà thường thường có công phu rồi và trụ thanh tịnh giới rồi, chứ còn mà đứng chồn rộn cuộc đời làm sao mà hành công án ở đâu, không có chỗ nào để đặt tâm vào được hết, không thấy được mà thấy lộn xộn, thấy cái chân thành cái giả, thấy cái giả thành cái chân, cứ lẫn lộn vì không biết phân chân trước mắt mình cũng thấy ra giả, mà giả lại thấy ra chân, làm sao mà dịch đâu mà tu. Thì họ chờ đến nỗi mà mê tí đến độ tưởng là đó là một cái gọi là một cái phép màu của một vị thiền sư cho, mình cứ ốm cái công án rồi một ngày nào đó là mình ngộ, không phải ốm thì chết theo nó thôi chứ không phải ngộ gì cả. Phải ốm giống như mình tin rằng là mình tin Đức Phật mà tưởng như là một vị ban phước cho mình, thì mình ốm một ngàn đời thì gặp người nào chứ phải gặp Phật đâu, đâu phải ôm Phật trong lòng mình. Ôm Phật mà con thương ngài lắm, con thương ngài lắm, con cứ thương ngài lắm mà con quý ngài lắm, mà cứ như vậy mà chỉ ngài vì cái tình thương này ngài cứu con giải thoát nữa thôi, chứ ngang đời giải thoát Đức Phật làm sao mà cứu kiểu đó được. Thì ngài đã biểu là mình phải đoạn từ tham sân si và giải thoát, thì như vậy mới gọi là ôm Phật trong lòng mình, là mình phải rời khỏi tất cả sự nương tựa để mình trở vào hành giới, hành định, hành tuệ. Thì cái đó mới nắm được Phật, phải có trí. Chứ con mà cứ ngồi chờ đợi mà chờ đợi cái công án như cái đũa thân, không phải. Công án thường thường nó nhiều khi không cùng nhận gì cả, là bởi vì cái đó là một cái đòn cấn đạo làm cho nát độc, nát cái tư duy của con người đi, tư duy hữu lý đi, nhưng tịnh đi. Thì với những căn cơ người nào người ta bừng rồn bị trói buộc tư duy nặng mà dùng cái phương pháp này để đối trị, chứ còn người ta hiền lành như thế này, người ta tu tín căng mà đi vô công án, người ta hằng loạn cái đầu óc của ta lên, phải hằng loạn mà cũng tối tăm đi, để người ta sống một cách rất là người hành bố thí, để lạc nữa rồi đằng sau mình sẽ gặp bố thí, hành từ tâm, hành bố thí giải thoát ngay trong hiện tại mà giải thoát của tương lai nhỉ. Chỉ có những căn cơ nào mà bị trói buộc, gọi là những người phương Tây, những người mà nhiều khi họ thần tượng hóa tư duy, những người đó rõ ràng nên cho công án đánh mạnh vào trong cái đầu não. Tùy tín hành về tùy pháp hành là vậy, rất có thể. Nhưng ở đây thưa hiện giả Moggallana, tùy theo kiến chỉ tín giải thoát tùy pháp hành, chứ thế này biết về vị ấy như sau: tôn giả này là vị tùy pháp hành, rất có thể tôn giả này do sử dụng các sàng tòa thích đáng, do thân cần các thiện bằng hữu, do chế ngự các căn, vì ấy có thể ngay trong hiện tại từ mình chứng ngộ về thắng trí chứng đạt và an trụ vô thượng cụ cảnh phạm hành. Đó, đây là điểm quan trọng. Từ cái vị mà thân chứng trở đi là có thêm một cái khúc mà quý vị thầy tứ đọc đó. Tự nhiên vị này rất có thể, vị này sống sử dụng đúng sàng tòa thân thiền bằng hữu và sống trụ giới. Tự nhiên là gì? Các vị này đều còn có việc phải làm, phải trụ giới, phải giữ oai nghi, phải trụ giới, nhờ trong cái trụ đó mà các vị đó có thể đi đến cứu cảnh phẩm hành được, tự nhiên đi để giải thoát được. Thành vì các vị này còn có việc phải làm là gì? Còn có nỗ lực, còn có tính tấn phải hành, nỗ lực phải hành. Còn các vị bậc thánh mà từ tuệ giải thoát trở đi rồi á, các vị không còn chi để làm. Thành nên có nhiều khi thấy các vị đó quý vị tưởng là tu hành không tính tấn, nhưng không phải. Thành như các hòa thượng của mình mà các ngài mà tu đến độ nghiêm rồi thì thực sự ra các ngài buồn, không cần phải giữ gì nữa. Các ngài nhiều khi đi vô chùa quên cột cái ủng chân này đó, rồi nhiều khi quên mặc cái áo dài rồi chẳng hạn, quên lưng, nhưng mà chuyện đó không ai thôi chi cả, bởi vì không bận rộn về cái tấm của các ngài ở trong cái trạng thái giải thoát rồi. Ví dụ như vậy, tôi ví dụ thôi. Thì cái đó không thể nói các ngài là phóng túng về các ngài không tu, không phải. Thành thử Đức Phật dạy như thế này: với các vị tư tề giải thoát tới đi, không đặt vấn đề bất phóng dật nữa. Một hành người tu muốn giải thoát phải hành bất phóng dật, là hành tiến tĩnh. Còn những vị đó không còn gì để làm, gọi là vô học. Các vị không đặt vấn đề, không có phạm lỗi, không phạm lỗi gì nữa. Mà ngay còn một cái vấn đề thật là lớn như thế này này mà Đức Phật cũng cắt nghĩa. Còn một vị đắc A-la-hán rồi, hôm đó cái cơ thể nó bị chứng bệnh gì đau lắm, thì các vị đó mới nói như thế này: không biết vì sao đó mà bỗng dưng sai một cái người hầu hạ đưa con dao tới, là ngài mổ ruột chết ngay. Ngài từ cầm con dao mổ ruột mình mà chết. Thì như thế này là ngài là vị tỷ kheo, đó là cái giới quan trọng, phạm vị giới sát, từ sát còn là phạm giới sát. Thì các vị lấy làm ngạc nhiên, vậy xôn xao: một bậc này là bậc trưởng lão đã tu lâu năm rồi, tại sao bây giờ lại cầm con dao mổ cái bụng của mình? Thì các vị thắc mắc lắm. Các vị đại đệ tử Phật là biết cả, các ngài không thắc mắc. Còn các vị mà đắc quả hữu học ấy, chưa đắc vô học á, thì không biết. Mình đến bạch Đức Thế Tôn, tại vì sao như vậy? Bạch Thế Tôn, vì đó có lỗi gì không? Đức Phật dạy vì đó không có lỗi gì cả. Không phạm lỗi là bởi vì sao? Giới con giữ là bởi vì người đứng con việc phải làm cho con cái vị này ta đã giải thoát rồi. Vì khi cầm con dao mổ bụng mình là không do động cơ tham khởi, không do sân khởi, không do si khởi. Hoàn toàn tham sân si đã tình lặng rồi, ngồi lặng rồi. Tội chỗ nào? Ai tội? Vì này không có lỗi, vì thế thành những việc này là gọi là việc làm cả bởi vô học. Mình có bước trước mình làm cái nào thôi, mình làm mình mới hiểu. Nhưng mà để mình biết rằng, để đánh giá có những trường hợp như vậy mình tưởng là khó hiểu, không phải. Đối với cả vị này không có rồi buộc. Thì ở đây thì Đức Phật, chỗ này Đức Phật dạy về hành tinh tận. Với cái vị mà tuệ giải thoát trở lên rồi, không đặt vấn đề bất phạm dịch nữa. Còn từ cái thân chứng, tự nhiên là đạt được cái định rất sâu, là định đến phí tượng, phí tượng xứ rồi đó. Định rất sâu rồi đó, mà tuệ chưa có trí tuệ giải thoát thực sự. Vì này còn có việc phải làm, cần phải tinh tấn chứ không được phóng dật, cho nên gọi là cần phải hành cái hành bất phóng dật. Những cái việc này là điều phải làm, cả có việc phải làm, cho nên cần phải sử dụng sàng tỏ đúng mức này, cần phải thân thiện, vì thiện bằng hữu này, cần phải trú giới vân vân này, thì vì nó mới đi để giải thoát được. Còn nếu như vì đó ngang mức độ tượng mình giải thoát rồi, không có chi trọi nữa, về thiên hạ đứng quý mình làm, kính trọng mình làm, về mình có nhiều người đắc tự thiền tưởng là mình ghê lắm rồi, tưởng là vua trong cuộc đời này rồi, để bắt đầu phòng vật là học lên đến một bậc thân chứng, đến còn có việc phải làm, bậc mới đi đến đỉnh sâu nhất còn có việc phải làm. Còn một bậc không có đỉnh gì cả mà có tuệ sâu, họ nếu như mà họ đi đến một mức độ mà tuệ giải thoát là đoàn cắt đứt được hoặc thì không còn việc để làm. Còn ngang thì bậc tùy pháp hành và bậc kiên trì thì còn có việc để làm, vì việc trí tuệ này cũng phải trú giới. Thành vì vậy cho nên không bao giờ mình quan niệm được rằng một vị tu sĩ không trú giới. Đó là điều thầm của Đạo Phật. Nhớ như vậy, không bao giờ một vị tu sĩ Đạo Phật mà hành giải thoát mà không trú giới, trừ ra vì đó là đắc được tuệ giải thoát. Nghĩa là cái tướng bên ngoài thấy sẽ như gần các vị buông lúng ấy, chứ thường thường các bậc thánh A-la-hán là hoàn toàn thanh tịnh giới, hoàn toàn không bao giờ có chuyện phạm giới gì cả, là hoàn toàn đủ thanh tịnh. Nhưng mà nếu có những cái hành động gì mà gần như là còn sự không có cái nhiễm mật ấy, thì cả đó không liên hệ. Nếu các bậc tuệ giải thoát trở lên thì không có vấn đề. Còn tất cả các bậc từ thân chứng tới xuống là đều phải giữ gìn, tất cả thì giữ gìn phải tinh tấn. Rồi tôn giả Moggallana hoan hỷ tín thọ lời nói của Phạm Thiếu Tích Xa, như một người lực sĩ dùng cánh tay đang co lại, hay co lại cánh tay đang duỗi ra, cùng vậy biến mất ở phàm thiên giới, hiện ra ở núi Visakuta. Visakuta là vương xã ở núi Kisa Quật đó. Rồi tôn giả Moggallana đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên tôn giả Moggallana, Mahamoggallana câu chuyện nói với Phạm Thiên như thế nào? Và bị sọc câu này để bạch Thế Tôn này. Câu chuyện nói với Phạm Thiên như thế nào tường thuộc hết tất cả cho Thế Tôn nghe. Nói lên câu chuyện đó đó. Nhưng này Moggallana, Phạm Thiên Tích Xa không nói cho ngươi về hàng người vô tướng trụ thứ bảy. Bạch Thế Tôn, nay là thời bạch chuyển thể, nay là thời để Thế Tôn nói về người trụ vô tướng thứ bảy. Sau khi nghe Thế Tôn, các tỳ kheo sẽ thọ trì. Này Moggallana, hãy lắng nghe. Thưa vâng bạch Thế Tôn. Tôn giả Mahamoggallana vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau. Đức Phật dạy thêm một hàng người nữa trong hàng đệ tử của Đức Phật, đó là sáu hàng. Bây giờ hàng thứ bảy là vô tướng trụ. Đây là đoàn vô tướng trụ. Đây này Moggallana, tỳ kheo không tác ý tất cả tướng, chứng đạt vô tướng tâm định và an trụ. Các thiên nhân ấy biết về vị ấy như sau. Tôn giả này do không tác ý tất cả tướng, chứng đạt và an trụ vô tướng tâm định. Rất có thể tôn giả này do sử dụng các sàng tỏ thích đáng, do thân cần các thiền bằng hữu, do chế ngự các căn, vì ấy có thể ngay trong hiện tại tự mình chứng ngộ về thắng trí, chứng đạt và an trụ vô thường cũ cảnh phạm hạnh. Và mà các thiền nam tử vì mục đích ấy chân chẳng xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Như vậy này Moggallana, các thiên nhân ấy có trí như sao? Có duy là có duy. Quý vị thấy nè, một bậc vô tưởng tâm định trong cuộc đời này là mình đã bại phục rồi. Tuy nhiên là vô tưởng tâm định là mới ngã thì cấp độ thứ sáu, là tùy tín hành mà thôi, chứ chưa phải là kiến trí đâu, chưa phải là tùy pháp hành đâu. Mà mình đã phục bởi vô tưởng tâm định là gì? Là không tác ý tất cả tướng. Cái đó là gì?